Chương 5. Bức chiếu kêu gọi khởi nghĩa, ngày 29 tháng 4 năm 1916. Một La Mã: về những văn kiện và di cảo của vua Duy Tân. Một trong những đóng góp rất ý nghĩa của vua Duy Tân vào cuộc khởi nghĩa năm 1916 và cho cả lịch sử đấu tranh yêu nước của dân tộc ta, đó là những bức chiếu kêu gọi khởi nghĩa ở hai thời điểm đáng chú ý. Bức chiếu thứ nhất ký vào ngày 5 tháng 5 năm 1916 do chính tay vua viết ra, rất may là còn giữ nguyên được văn bản gốc viết bằng mực son đỏ, hiện được lưu giữ ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại Pháp, viết tắt là ANOM, đặt tại thành phố Provence ở phong toàn quyền Đông Dương, trong hồ sơ 9588, tài liệu 204. Bức chiếu này chắc là được vua Duy Tân sao ra rồi đem theo trong kỳ nghỉ mát ở Cửa Tùng và đã được nhà vua tán phát bằng cách buộc bức chiếu vào chân chim thả bay đi, như chúng tôi đã đề cập ở phần trên. Còn trong cuộc khởi nghĩa tháng 5 năm 1916, vua Duy Tân đã ủy quyền cho Trần Cao Vân và một vài nhân vật khác thảo ra các bức chiếu hoặc chỉ dụ ở những thời điểm khác nhau. Hiện trong các hồ sơ 65530 và 9588 ở phong toàn quyền Đông Dương còn lưu trữ 9 văn bản có thể coi là chiếu, chiếu lệnh và chỉ dụ của vua Duy Tân. Một trong những văn kiện quan trọng hàng đầu của cuộc khởi nghĩa tháng 5 năm 1916 là bức chiếu kêu gọi khởi nghĩa để ngày 29 tháng 4 năm 1916, hiện lưu giữ ở phong toàn quyền Đông Dương, hồ sơ 9588. Đánh số cũ là tài liệu số 33, nay theo số mới là 54. Rất tiếc rằng tài liệu lưu trữ này chỉ còn lại bản dịch sang tiếng Pháp, không tìm thấy bản gốc chữ Hán. Để hiểu rõ về bối cảnh ra đời các bức chiếu khởi nghĩa như đã nêu trên, xin hãy xem các lời thuật lại của Trần Cao Vân. Trong bản khai cung thứ hai, Trần Cao Vân cho biết: khi chúng tôi đang bàn về quyết định ngày giờ tấn công thì một thị vệ đi trên một con đò đến truyền chỉ dụ của Hoàng thượng ấn định ngày 2 tháng 4 là ngày mở đầu cuộc tấn công. Chúng tôi nói với thị vệ về tâu lại với Hoàng thượng về ngày giờ tấn công là ngày 8 tháng 4. Hôm sau chúng tôi về đến Đà Nẵng, nhưng rồi lo ngại một số điều sẽ không có trong chiếu chỉ nên chúng tôi phải trở ra Huế để liên lạc với Hoàng thượng qua người trung gian là Đội Siêu và ông thị vệ. Ông thị vệ bảo chúng tôi hãy tự thảo chiếu chỉ để trình Hoàng thượng duyệt. Nội dung của chiếu chỉ được soạn như sau: Đại Nam quốc phục hưng, từ thời xưa cho đến nay, các vị đế vương và các bậc đại nhân không bao giờ chấp nhận sống dưới ách đô hộ. Chúng ta phải giành lại giang sơn của chúng ta, hoặc chúng ta cùng hy sinh. 10 năm trẫm ngồi trên ngai vàng thật vô cùng đau buồn trước tình cảnh của đất nước giang sơn. Trẫm đau lòng đứt ruột trước cảnh nghèo đói lầm than của người dân mà không biết làm sao cứu vớt. Nếu các thần dân cũng đồng lòng với trẫm để trả mối thù cho hai đấng tiên vương là vua Thành Thái và vua Hàm Nghi để chọn đạo hiếu trung, thì chúng ta chỉ còn một con đường là phải hành động. Lâu nay ai cũng chung lòng phải giành lại giang sơn, nhưng chưa có thời cơ thuận lợi. Trẫm thấu hiểu rằng Thượng Đế đã nuôi dưỡng trong rất nhiều thần dân một ý nguyện cứu nước, và giờ đây đấng tối cao đã gửi hai vị xuống giúp giang sơn làm tròn sứ mạng đó. Trẫm ban chiếu chỉ này để cho mọi thần dân có lòng yêu nước hãy cùng nhau chung sức khôi phục giang sơn của nòi giống tổ tiên Hồng Bàng. Những ai tham gia vào sự nghiệp này đều là những thần dân yêu nước, không phải là những kẻ phản loạn. Đây là sứ mệnh của đạo trời chứ không chỉ là ý nguyện của chúng ta. Hành động của chúng ta chính là thực hiện sự ủy thác của đạo trời cao cả. Trẫm giao phó nhiệm vụ nặng nề này cho tất cả những thần dân có lòng trung thành và ái quốc trên khắp đất nước. Tất cả những ai tham gia vào nhiệm vụ chiến đấu giành lại giang sơn đều thực thi theo lẽ công bằng và những quy tắc ứng xử của nền văn minh. Những ai không tuân thủ sẽ bị trừng phạt theo luật định. Bản chiếu chỉ này được làm ra vào ngày 2 tháng 3 năm Duy Tân thứ 10. Ông thị vệ mang bản gốc của chiếu chỉ này về trình bày cho vua Duy Tân, sau đó trở lại nói thêm: trong chiếu chỉ này chưa thấy ghi nhiệm vụ của những người chỉ huy, tôi thêm vào bản chiếu chỉ. Nhiệm vụ bảo vệ nhà vua giao cho Hồng Việt Đạo Nhơn Trần Chỉ huy cuộc tấn công giao cho Huỳnh Anh Đạo Nhơn Thái Việc phò tá bảo vệ giao cho Thanh Minh Đạo Nhơn Lâm Phò tá chỉ huy cuộc tấn công giao cho Lam Giang Đạo Nhơn Nguyễn Ông thị vệ mang bản chiếu chỉ mới này về cho Hoàng thượng duyệt. Hôm sau, ông thị vệ mang tới cho chúng tôi một bản sao chiếu chỉ viết trên giấy vàng, trong đó ghi Hồng Việt Đạo Nhơn là phó cố vấn trong trường hợp tấn công kinh thành. Hoàng thượng chỉ định Thanh Minh Đạo Nhơn làm tổng chỉ huy, chỉ định Lam Giang Đạo Nhơn làm phó tổng chỉ huy trong trường hợp tấn công kinh thành. Bản chiếu chỉ được đóng dấu văn lý mật sát và ấn ngự tiền chi bửu, tài liệu số 18, hồ sơ 65530. Như vậy, đây là lần thứ nhất Trần Cao Vân được nhà vua ủy quyền soạn thảo chiếu chỉ kêu gọi khởi nghĩa. Đó là vào đầu tháng 3 âm lịch, tức là khoảng cuối tháng 3 dương lịch. Nhưng gần đến ngày khởi nghĩa, Trần Cao Vân và Thái Phiên lại ra Huế và đề nghị nhà vua ban hành một chiếu chỉ khác, nói rõ thêm cho phù hợp với tình hình mới. Lần này không chỉ soạn thảo một bức chiếu mà Trần Cao Vân còn được vua ủy quyền cho soạn thảo thêm các bức chiếu cho riêng các địa phương khác nhau. Trần Cao Vân thuật tiếp như sau: đến Huế, chúng tôi xuống một con đò để ẩn náu. Sau đó đội siêu đến gặp. Tôi nói với đội siêu rằng thời gian cấp bách nên phải tâu với Hoàng thượng và khẩn thiết mong Hoàng thượng ban hành chiếu chỉ để yên lòng dân chúng. Đội siêu nói: bây giờ trễ rồi, để sáng mai tôi mới làm được việc này. Nói xong ông đi ngay. Buổi sáng hôm sau, Huỳnh Anh ra khỏi đò, đi lo chuẩn bị cho cuộc tấn công. Đến trưa, ông thị vệ đến nói với tôi là nhiệm vụ giao cho đội siêu đã làm xong. Đến 9 giờ tối nay, Hoàng thượng sẽ đi ra khỏi Hoàng thành từ cửa Hiển Nhơn và tôi phải có mặt để đón Hoàng thượng. Ông thị vệ cho tôi xem chiếc ấn ngự tiền chi bửu và một hộp sơn son, trong đó đựng bản chiếu chỉ. Tôi phải chép lại bản chiếu đó và thảo một chiếu chỉ khác nữa. Cả hai bản này phải đóng dấu ấn của nhà vua. Vì ông thị vệ phải vội đi về nên đã đóng dấu ấn nhà vua vào 4 trang giấy chưa viết. Ít phút sau đó, ông thị vệ mang ấn trở về lại hoàng cung. Tôi chép bản chiếu thứ nhất thành 2 bản và sửa lại ngày ban chiếu chỉ là ngày 2 tháng 4 năm Duy Tân thứ 10. Còn sau đây là nội dung bản chiếu chỉ thứ 2: Đại Nam quốc phục hưng. Trẫm truyền báo cho mọi thần dân trung thành ở toàn cõi Giang Sơn là vào ngày 2 tháng này, mọi thần dân hãy cùng nhau nổi dậy chiếm lấy các tỉnh thành để khôi phục lại vương quốc của chúng ta. Trẫm cũng truyền lệnh cho các quan đầu tỉnh và tất cả quan lại biết rằng khi lá cờ Việt Nam tự lập, có nghĩa là vương quốc An Nam độc lập, được kéo lên thì phải ra lệnh cho các tù nhân đang bị giam giữ hãy ở yên tại chỗ, họ sẽ được thả ra sau cuộc tấn công. Các quan phải bảo đảm an ninh cho dân chúng, ngăn chặn nạn trộm cướp. Bản chiếu chỉ này được ban bố vào ngày 2 tháng 4 năm Duy Tân thứ 10. Khi tôi viết xong hai bản chiếu chỉ thì có 3 người ở Quảng Trị đến gặp. Một người xưng là Ấm Vệ, còn hai người kia thì tôi không biết tên. 3 người lạ kia bảo tôi cho xem hai tờ chiếu chỉ, mỗi loại 2 bản. Sau đó tôi trao cho họ 2 tờ chiếu chỉ, mỗi tờ 2 bản, cộng tất cả là 4 bản. Tôi dặn họ về sao lại để giải vào thành tỉnh Quảng Trị 2 tờ. 2 tờ vào 2 chỗ của trại lính Khố Xanh, 1 tờ vào nhà tù Lao Bảo. Tài liệu số 18, hồ sơ 65530. Theo thuật lại như trên của chính Trần Cao Vân, trong một thời gian ngắn trước cuộc khởi nghĩa và ngay trong 2 ngày ở Huế trước khi tháp tùng bảo vệ nhà vua lúc xuất cung, Trần Cao Vân đã viết và sửa tới 5 lần đối với 3 bức chiếu chỉ. Đó là chưa kể một số chỉ dụ viết thay cho nhà vua trong quá trình xuất cung. Hai La Mã. Bức chiếu kêu gọi khởi nghĩa ngày 29 tháng 4 năm 1916. Như Trần Cao Vân đã kể ở trên, ông đã dự thảo một bản chiếu chỉ khởi nghĩa cho vua Duy Tân và đề ngày 2 tháng 3 năm Duy Tân thứ 10. Trong lần trở lại Huế để chuẩn bị cuộc khởi nghĩa, Tôn Thất Đề đã đưa ra cho Trần Cao Vân xem bản chiếu chỉ được đựng trong một hộp sơn son và truyền đạt ý chỉ của vua, bảo Trần Cao Vân chép lại bản chiếu đã có đựng trong hộp sơn son đó và soạn thảo thêm một chiếu chỉ khác nữa. Trần Cao Vân có trí nhớ thật đặc sắc khi ông đã thuật lại nội dung cả hai bản chiếu chỉ. Tuy nhiên, trong kho lưu trữ hiện nay có đến 7 bản chiếu, trong đó có một bức đề ngày 27 tháng 3 năm Duy Tân thứ 10, tức là ngày 29 tháng 4 năm 1916. Căn cứ vào nội dung của bức chiếu này với nội dung của các bức chiếu chỉ mà Trần Cao Vân còn nhớ và ghi lại, thì có thể coi bức chiếu khởi nghĩa đề ngày 29 tháng 4 năm 1916 là bức chiếu mà Trần Cao Vân viết lần thứ nhất vào ngày 2 tháng 3 năm vua Duy Tân thứ 10. Có được bổ sung điều chỉnh thêm một số nội dung và phần phụ đính gửi tới để thi hành. Sau đây là toàn văn bức chiếu và phần phụ đính lưu giữ tại tài liệu số 33, số mới là 54, hồ sơ 9588, phong toàn quyền Đông Dương. Bản dịch một chiếu chỉ của vua Duy Tân đề ngày 29 tháng 4 năm 1916 do Trần Cao Vân soạn thảo và Tôn Thất Đề chép lại bằng mực đỏ. Thuận theo ý trời, trẫm công bố chiếu chỉ phục quốc. Tình yêu tổ quốc khiến trẫm không đội trời chung với kẻ thù. Đó là nguyên tắc xử thế trong quá khứ của các vị tiên vương cũng như của các nhà ái quốc anh minh. Từ tuổi nhỏ ngồi lên ngai vua, đến nay trẫm tính đã có 10 năm trị vì. Nhìn cảnh đất nước, trẫm thật xiết bao đau buồn. Tình thế của vương triều càng đem lại cho trẫm nỗi thống khổ biết chừng nào. Tấm lòng của trẫm ưu sầu vì nhân dân đã trải qua những thời gian thử thách nặng nề và hai vị vua đã không trở về. Mong muốn phục quốc cháy sáng trong tâm can trẫm và đối với trẫm đã trở thành một lý do để trăn trở. Vì trẫm vẫn chưa tìm thấy được một con đường giải quyết thuận lợi. Ý trời cũng vừa tỏ ra thuận theo mong muốn của trẫm, đã cổ suý tất cả những người cùng chung nguyện vọng được bộc lộ vào một thời cơ tốt lành. Mọi người đã cùng trẫm bàn bạc, rồi thảo ra một văn kiện cho lưu hành khắp nơi, nhằm giành lại di sản của tổ tiên Hồng Bàng. Sau đây là cương lĩnh của trẫm, tóm tắt qua những đường lối lớn. 1. Rất coi trọng việc thi hành những nhiệm vụ xã hội được thể hiện ở nguyên tắc cơ bản về sự trung thành với các vị vua của triều Nguyễn. 2. Tạo dựng một nhà nước lập hiến với khẩu hiệu vì sự hoàn thiện cao nhất trên con đường văn minh. 3. Thiết lập một hiến chương chính trị liên quan đến nhà nước lập hiến và những quyền tự do chính trị. 4. Câu này đề cập sự tôn trọng các tôn giáo hay một giáo phái không thật rõ. Ghi chú: câu này in nghiêng trong tài liệu, không phải là một câu trong bản gốc, để nói rằng người dịch bản chiếu chỉ từ tiếng Hán ra tiếng Pháp vì một lý do nào đó không có được nguyên văn câu viết ở điểm 4 này, hoặc do chữ nhòe, hoặc do mất chữ không đọc hết được. Hết ghi chú. Mục đích mà trẫm theo đuổi có tầm quan trọng lớn nhất. Cần biết rằng con người khi bắt tay thực hiện một mưu sự nào phải có sự phù hộ của trời đất để có thể thành công. Vậy thì khi mà Đấng Chí Tôn đã biểu thị sự đồng cảm với con người, chúng ta còn có gì phải do dự nữa? Chính vì vậy, không chút chậm trễ, trẫm gửi đi chiếu chỉ này và đặt vào đây danh dự và tính mệnh của mình. Ghi chú nguyên văn: đặt một cái ấn, tức là một con dấu, và một cây gươm, là một thành ngữ như chúng tôi dịch ở văn bản, nhưng có thể ở đây được dùng đúng nghĩa đen khi nhà vua đặt dưới chiếu chỉ của mình hình ấn tín của vua và một lưỡi gươm. Do không có bản gốc nên chúng tôi không thể xác định điểm này. Hết ghi chú. Trong tất cả mọi việc, trẫm trao quyền hành động cho Hồng Việt, Hoàng Anh, Thanh Minh và Lam Giang, Với sự hợp tác của những người có tấm lòng cao cả trong ba kỳ của quốc gia An Nam, dù họ là quan chức, viên chức, đương nhiệm hay không đương nhiệm, các nho sĩ, thân hào, người bình dân và tất cả đều vì mục đích theo đuổi là đem lại một kỷ nguyên văn minh. Ngay sau khi sự nghiệp hoàn thành, tất cả những ai có cống hiến sẽ được nhận những phần thưởng xứng đáng và sẽ trở thành bất tử qua thời gian. Ghi chú: Nguyên văn: Phần thưởng hào phóng. Người dịch: Nguyễn Chí Tình, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Hết ghi chú. Bất cứ ai cản trở sự nghiệp này sẽ bị truy tố và trừng phạt không tha thứ. Nay kính báo. Phần cuối của bức chiếu này có ghi thêm những người nhận để thi hành nguyên văn tiếng Pháp, tạm dịch như sau: chuyển để thi hành đến đạo Nhơn Trần, từ Hồng Việt, chức vụ và cấp bậc cố vấn cao cấp, tể tướng để phục hưng, phòng vệ đoàn tùy tùng hoàng gia, phụ trách các vấn đề quân sự. Đến đạo Nhơn Thái, tự Hoàng Anh, phó cố vấn cao cấp, tổng đốc Hoàng Thành, phụ trách các vấn đề tài chính và kinh tế. Đến đạo Nhơn Lâm, tự Thanh Minh, thống chế, người bảo vệ đoàn tùy tùng hoàng gia, phụ trách các công tác quản trị. Đến đạo Nhơn Nguyễn, tự Lam Giang, phó thống chế, tổng đốc thành nội và thành phố Kinh Đô, phụ trách hành chính. Hạ chiếu chỉ ngày 27 tháng 3 năm vua Duy Tân thứ 10. PCC Huế ngày 9 tháng 6 năm 1916, Sorny. Về tài liệu lịch sử này, tức là bức chiếu khởi nghĩa đề ngày 29 tháng 4 năm 1916 của vua Duy Tân, cần tiến hành thêm một công trình nghiên cứu chu đáo và tỉ mỉ. Ở đây, chúng tôi chỉ xin được cung cấp với bạn đọc một vài sử liệu khác, giải đáp được một phần các vấn đề liên quan đến bức chiếu. Đó là những người được vua Duy Tân trao quyền hành động trong tất cả mọi việc và là những người được tiếp nhận chiếu chỉ của nhà vua để thi hành theo như đoạn cuối của bức chiếu. Tại Trung tâm Lưu trữ Hải ngoại Aisne, Provence, Pháp, trong thư khố toàn quyền Đông Dương, tại hồ sơ 4199, có một tài liệu là bản báo cáo về tình hình chính trị của An Nam do khâm sứ Trung Kỳ, lúc đó là Le Marchand de Trigon, viết đề ngày 10 tháng 7 năm 1916, có đoạn như sau: vào đêm 27 tháng 4 năm 1916, ở làng Miếu Bông, Quảng Nam, đã diễn ra một cuộc họp lớn của những người mưu phản. Tại đây đã thông báo chiếu chỉ của nhà vua ra lệnh cho tất cả các quan lại trên ba kỳ nổi dậy, bắt đầu cuộc đấu tranh gọi là nghĩa. Của những người trung thành, vào đêm mùng 2 rạng ngày mùng 3 tháng 4, tức mùng 3 rạng sáng mùng 4 tháng 5, chiếu chỉ này cũng kèm theo thông báo việc bổ nhiệm 4 quan chức cao cấp: Trần Cao Vân, cố vấn cao cấp, người bảo vệ đức vua, phụ trách công tác quân sự; Thái Phiên, phụ tá, cố vấn cao cấp, phụ trách công tác tài chính và kinh tế; Lâm Nhĩ, thống soái; Nguyễn Siêu, tổng đốc thành nội và kinh đô. Như thế, với tài liệu vừa nêu, chúng ta có thể biết rõ danh tính của những người được bổ nhiệm mà trong phần đính kèm của bức chiếu ngày 29 tháng 4 năm 1916 còn để trống. Việc phổ biến bức chiếu này cũng đã được Phan Thành Tài, một trong những thủ lĩnh chủ chốt trực tiếp chỉ huy khởi nghĩa ở tỉnh Quảng Nam, bạn chiến đấu với Thái Phiên, Trần Cao Vân lúc bấy giờ, thuật lại như sau: trong một ngày khác của tháng 3, tôi đến nhà Thông Phiên gặp Trần Cao Vân ở đó. Hai người này bàn luận như sau: nếu ta chỉ tiến hành nổi dậy ở An Nam thì Nam Kỳ và Bắc Kỳ không tham gia vì cho rằng chúng ta là quân nổi loạn rồi chống lại chúng ta. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải tìm cách làm sao kế hoạch của chúng ta phải đến được nhà vua qua một trung gian để xin nhà vua ra chiếu chỉ nhằm làm cho các dự định của chúng ta được thi hành có danh nghĩa chính đáng. Với điều kiện như thế, không lo gì về phía Bắc Kỳ và Nam Kỳ, đó mới là mưu kế hay. Hai người lập tức đi ra Huế. Họ trở về lại nhà thông phiên vào ngày 15 tháng 4. Họ kể lại chuyện liên lạc với vua qua một thị vệ mà tôi quên tên. Người thị vệ này đã từng học phép phù thủy ở Trần Cao Vân. Nhà vua bảo họ giả dạng người câu cá, ngồi chờ ở hậu bổ khi nhà vua cưỡi ngựa đi dạo chơi đến đó. Họ tâu với vua, những người An Nam đã kể tên ở trên, đi xuất dương nay đã trở về trên những con tàu chiến với vũ khí. Chúng tôi đã đi vận động ở 12 tỉnh, tìm được nhiều người đồng hội, nhưng không tiến hành được ở Nam Kỳ và Bắc Kỳ. Chúng tôi sợ rằng họ cho chúng tôi là những người nổi loạn, vì vậy xin Hoàng thượng ra chiếu chỉ nhằm làm cho tất cả quan chức, viên chức, binh lính và dân chúng tán đồng việc làm của chúng tôi và mong muốn đạt được mục đích càng sớm càng tốt. Họ nói là Hoàng thượng đã chấp thuận và giao hai ông về thảo chiếu chỉ. Ngày 17 tháng 4, hai ông mang bản chiếu chỉ ra Huế để trình nhà vua qua trung gian là người thị vệ lần trước. Không rõ là các ông mang đi bao nhiêu bản, nhưng ngày 18 tháng 4, lúc mang về đã có đóng dấu ấn của nhà vua. Các ông đã cho tôi xem chiếu chỉ đó và nói với tôi về truyền lại là ai muốn tận mắt xem bản chiếu chỉ thì đến nhà thông phiên. Thông phiên đã cất giữ cẩn thận bức chiếu vào túi áo, cho nên tôi chỉ còn nhớ vài dòng sau đây. Theo đề khởi của Trần Cao Vân và Thái Phiên, chấm truyền chiếu chỉ này cho các quan lại văn võ, các thân hào nhân sĩ, cho các binh lính cũ cũng như binh lính mới tuyển mộ, cùng dân chúng ở Ba Kỳ nổi dậy trong cuộc đấu tranh gọi là Nghĩa, sẽ bắt đầu cùng một lúc vào đêm mồng 2 rạng ngày 3 tháng 4. Về phần tôi đã tin cho ông Phạm Lương yêu cầu ông tin cho đồng đội đến họp tại nhà Tú Tự vào ngày 27 tháng 4 để nghe đọc bản chiếu chỉ. Vào ngày đó, tại nhà Tú Tự lại có buổi lễ ăn mừng nhà mới, nhà lầu. Có mặt ngài Trần Cao Vân, Tú Kiền làng Du Nghĩa phủ Thăng Bình, Tú Diễn làng Tiên Đoã cùng phủ, Lê Thủy ở Tam Kỳ, Tú Phương, Tú Huy ở làng Phước Am phủ Thăng Bình, Phó Bẽm và 4-5 người nữa tôi không rõ tên. Vì buổi ăn mừng nhà lầu mới xây trùng vào ngày họp nên tại đây quá đông người. Sau bữa tiệc, một người của thông phiên đến tin là chuyển cuộc họp đến nhà thông phiên vì không họp được tại đây do có nhiều người. Khi trời bắt đầu tối, Hương Thùy cùng với một mình tôi đi đến nhà thông phiên. Đến nơi, tôi đã thấy có Trần Cao Vân. Thông phiên nói, sáng nay hai ông Tú Diễn và Tú Kiền đến đây xin xem chiếu chỉ của nhà vua. Tôi bảo hai ông đợi vì tôi đã mang ra nhà Tú Tự để cho mọi người cùng xem. Tài liệu số 42, hồ sơ 65530.
Chương 6: Những chiếu chỉ và văn bản khác của vua Duy Tân trong quá trình tham gia khởi nghĩa.
Ngoài hai bức chiếu trên đây, trong ba hồ sơ tại kho lưu trữ của Pháp mà chúng tôi tra cứu, vẫn còn giữ được các văn bản dịch ra Pháp ngữ một số chiếu, chỉ dụ được tán phát, lưu hành ở nhiều địa phương, một số thư từ và văn bản khác nữa của vua Duy Tân. Xin được trình bày ra đây một số văn bản đó của vua Duy Tân. Một nhỏ, bức chiếu khởi nghĩa thu được gần cầu Long Thọ ngày 4 tháng 5 năm 1916. Ngày mùng 3 tháng 4 năm Duy Tân thứ 10, tức là ngày 4 tháng 5 năm 1916. Vâng thừa thiên mệnh, chúng ta có trách nhiệm khôi phục lại vương quốc. Chấm ban bố chiếu chỉ này đến các quan lại đương chức cũng như đã về hưu, đến toàn thể thân hào danh sĩ, học sinh, binh sĩ và thần dân ba xứ như sau. Tới đây, chấm tạm xa xứ sở một thời gian, nhưng chấm sẽ trở lại cùng thần dân. Toàn thể thần dân hãy đừng lo lắng, mà hãy đoàn kết lại để đấu tranh đòi lại vương quốc. Nếu chúng ta không thành công lúc này, thần dân cũng đừng nên chán nản. Hãy đoàn kết và vững tin chờ đợi những đoàn quân từ trong Nam ngoài Bắc đến. Dân chúng ở Kinh Đô và các vùng lân cận hãy chung lo việc tiếp tế cho binh sĩ. Không lâu nữa các thần dân sẽ gặp lại trẫm. Trẫm sẽ ban thưởng cho các người tùy theo công trạng. Hãy tuân chỉ. Tài liệu số 35, hồ sơ 65530. Hai nhỏ. Báo cáo của Nguyễn Văn Mại, Tuần Vũ, tỉnh Quảng Trị, ngày 5 tháng 5 năm 1916, về bức chiếu thu giữ được ở thành Quảng Trị. Kính gửi các ngài thượng thư trong phủ phụ chính, tôi xin báo cáo đến quý ngài vào lúc 6 giờ rưỡi tối, một nha lại của tôi là cửu phẩm Lê Mẫn đến báo cho biết là vào lúc 6 giờ tối, đứa con 7 tuổi của ông ta đã lượm được một tờ giấy khả nghi tại cửa của thành tỉnh. Tài liệu này được thu lượm trong lúc tình hình trong tỉnh rất bình lặng, nên tôi đã bàn với ngài công sứ là có bức điện mật để báo cáo về sự quan trọng này. Chúng tôi đã phái người đi điều tra và xin báo kết quả sau. Tôi gửi kèm theo đây bản sao của tài liệu nói trên, còn bản chính ngài công sứ đã gửi cho ngài khâm sứ. Ngày 3 tháng 4 năm Duy Tân thứ 10, tức ngày 4 tháng 5 năm 1916. Bài dịch bức chiếu chỉ. Trẫm, Hoàng đế An Nam, ban bố chiếu chỉ này đến các quan lại đương chức, các cựu thành, các sĩ phu, các hào mục, các sĩ tử, các nhà công thương, các binh lính cùng toàn thể thần dân trong khắp ba xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, hãy tuân theo mệnh lệnh của trẫm cùng nổi dậy theo thời khắc quy định để không chậm trễ trong việc khôi phục lại Giang Sơn. Người nào hợp tác với kẻ thù sẽ không được hưởng sự khoan hồng và sẽ bị xem như kẻ phiến loạn, khó bề tha thứ. Họ không thể than oán được. Khâm thử. Chiếu chỉ này gửi đến các sĩ phu, các hào mục, các sĩ tử, các nhà công thương, binh lính và thường dân của tỉnh Quảng Trị để thực hiện. Ngày 2 tháng 4 năm Duy Tân thứ 10, tức ngày 3 tháng 5 năm 1916. Đóng dấu ngự tiền, tài liệu số 34, hồ sơ 65530. Ba nhỏ. Chiếu khởi nghĩa dán ở cổng thành Quảng Trị. Vâng lệnh trời. Trẫm ban bố bản chiếu chỉ này liên quan đến các hoạt động nhằm mục đích khôi phục lại Vương quốc An Nam. Nghĩ đến đất nước của các đấng tiên vương, chúng ta không thể chịu đựng để sống với những kẻ ngoại bang. Đó cũng là suy nghĩ của các bậc minh quân và các anh hùng thuở trước. Trẫm lên ngôi từ lúc nhỏ, mới 10 tuổi còn quá trẻ, chưa trải qua những nỗi đau của sơn hà xã tắc. Lòng trẫm vô cùng cảm động khi nghĩ đến lịch sử của vương quốc chúng ta. Trẫm đau lòng khi thấy dân tộc đang sống trong một thời kỳ đầy khó khăn, làm sao cho dân ta bớt được nhọc nhằn. Trẫm nghĩ đến hai đấng tiên vương bị lưu đày là Hàm Nghi và Thành Thái, và trẫm không biết làm sao tỏ rõ được đạo hiếu của mình. Trẫm luôn suy nghĩ để tìm cách giải phóng đất nước, song thời cơ thuận lợi chưa đến. Vui mừng thay, hôm nay trời đã thấu tỏ lời khẩn cầu và sẵn sàng giúp đỡ giải phóng nước ta, đất nước hồng bàng. Trời đã ban cho ta lực lượng cần thiết. Trẫm ra chiếu chỉ này gửi đến các quan lại, hào mục, sĩ tử, binh lính và tất cả thần dân. Hãy tập hợp lại, cố gắng đem sức lực tham gia vào hoạt động để cứu thoát dân tộc ta, đưa dân tộc ta đi vào thời đại mới, thời đại văn minh. Khi cuộc chiến đấu này kết thúc, mọi người sẽ được khen thưởng xứng đáng. Người nào làm trái lại sẽ bị trừng trị. Tài liệu số 33, hồ sơ 65530. Bốn nhỏ. Chiếu lệnh vua Duy Tân cấp cho các thị vệ Tôn Thất Đề và Lê Đình Thường, ngày 4 tháng 5 năm 1916. Sự khôi phục nước An Nam. Lệnh công. 1. Đã có lệnh cho hai tên Tôn Thất Đề và Lê Đình Thường đang phục vụ ở Hoàng Cung phải có mặt lúc 5 giờ chiều ngày 3 tháng 4, tức ngày 4 tháng 5 năm 1916, tại cửa Tây Nam Môn, để phục vụ dưới lệnh nhà vua và mang theo các trang phục của nhà vua khi đi ra ngoài, cùng với dấu ấn và các biểu hiệu của nhà vua, không được phép đến trễ. Trung Ty, 2, cùng ký tên. Lệnh này được giao cho các công chức cơ quan bảo vệ. Tài liệu số 245, hồ sơ 9588. Năm nhỏ. Chiếu lệnh vua Duy Tân cấp cho thị vệ Dương Đức Tuyên ngày 4 tháng 5 năm 1916. Đã có lệnh cho Dương Đức Tuyên đang phục vụ tại Hoàng Cung phải có mặt lúc 5 giờ chiều ngày mùng 3 tháng 4 tại cửa Hy Phượng Môn để đi theo nhà vua, không được phép vắng mặt. Công ty 2 ký tên. Lệnh này được giao cho các công chức cơ quan bảo vệ. Tài liệu số 246, hồ sơ 9588. Sáu nhỏ. Thư vua Duy Tân viết từ cửa Tùng ngày 23 tháng 8 năm 1915 gửi Sanh Mẫu. Cửa Tùng ngày 23 tháng 8 năm 1915. Mẹ kính yêu, con xin kính chúc mẹ sức khỏe dồi dào và mẹ hãy nhận tình cảm tự đáy lòng con gửi đến mẹ. Từ hôm đến nơi cho đến nay, sức khỏe con vẫn tốt và con mong mẹ thân yêu của con cũng luôn được mạnh khỏe. Trong một dịp khác, con sẽ tiếp tục gửi thư cho mẹ. Bây giờ con xin nói một cách nghiêm túc rằng mẹ hãy cho con được nói một vài điều ngốc nghếch mà người ta vẫn cho là sự tầm bậy. Xin mẹ hãy nhận lấy lòng kính trọng của con đối với mẹ. Tài liệu số 265, hồ sơ 9588. Bảy nhỏ. Thư vua Duy Tân viết ở cửa Tùng gửi người yêu ngày 23 tháng 11 năm 1915. Cửa Tùng ngày 23 tháng 11 năm 1915. Gửi em yêu quý. Em yêu, từ ngày gặp em, ôi em yêu, hình như anh thấy mặt trời mọc. Ôi nàng tiên yêu quý của anh, sao bắt anh đợi lâu thế? Em có biết rằng anh mong nhớ em ngày đêm. Anh có thể đọc em nghe chọn một bài thơ, nhưng lúc này anh gửi tặng em mấy câu thơ anh vừa sáng tác. Và qua cửa sổ anh nghe thấy thiên thần, và anh nhìn em ngủ. Anh âm thầm rải hoa nhài và hoa cẩm chướng lên tấm khăn trải giường. Anh cầu nguyện và anh chăm chú ngắm nhìn đôi mắt đang khép lại của em. Mắt anh trào lệ, nghĩ đến những điều đang đón đợi chúng ta trong đêm. Mấy câu thơ này không phải là quá hay, nhưng anh nghĩ với tình yêu em dành cho anh, em sẽ tha thứ cho anh. Em yêu quý, từ ngày anh viết thư này cho em, anh hiểu là tâm hồn anh hoàn toàn hướng về em. Hãy nhận nơi đây tình cảm rất chân thành của mối tình nóng bỏng nhất của anh. V. Trăng. Tái bút. Trả lời anh, nếu em có thể làm anh vui lòng. Người yêu của em. Ngoài bì ghi: mẹ thân yêu, con mong mẹ chuyển thư này tới người mà con đã nhờ chuyển tới. Con xin cảm ơn trước. Duy Tân. Tài liệu số 266, hồ sơ 9588. Nhận xét: tài liệu này có một giá trị khá độc đáo. Đây là một tài liệu hiếm hoi cho thấy vua Duy Tân có một tình yêu nam nữ sôi nổi vào tuổi thiếu niên, vì vào năm 1915 ngài mới 16 tuổi. Chúng ta không biết rõ người thiếu nữ mà nhà vua viết bức thư này gửi tới là ai, nhưng qua nội dung bức thư thì người thiếu nữ ấy đã có một mối tình rất đằm thắm với nhà vua trẻ và hai người đã yêu nhau thắm thiết. Chúng ta cũng không biết không gian mà mối tình diễn ra là ở đâu, nhưng chắc chắn là khó có thể diễn ra nơi cung cấm. Vậy thì chỉ có thể mối tình đó đã diễn ra ở bãi biển Cửa Tùng, nơi nhà vua đã đi nghỉ mát nhiều lần, và người thiếu nữ ấy cũng đã có mặt ở đó. Bức thư này lại được nhà vua gửi cho thiếu nữ qua bà mẹ Sanh của nhà vua, vì ngoài phong bì của bức thư nhà vua đã viết là: con mong mẹ chuyển thư này tới người mà con đã nhờ chuyển tới. Sự kiện này khiến chúng ta nhớ tới lời kể lại của sư bà Diệu Không về mối tình thắm thiết của vua Duy Tân với người chị gái của sư bà Diệu Không diễn ra vào khoảng giữa hai mùa hè năm 1914-1915. Về mối tình thơ mộng và cảm động này, trong tập sách Hồ sơ Vua Duy Tân của Hoàng Trọng Thược do Mõ Làng tái bản năm 1993 tại Hoa Kỳ, ở các trang từ 102 đến 110 có bài Vua Duy Tân dưới mắt sư bà Diệu Không, thuật lại câu chuyện tình duyên giữa nhà vua trẻ với người con gái lớn của Hồ Đắc Trung. Xin trích một đoạn để quý độc giả tiện theo dõi vấn đề có liên quan đến bức thư vừa nêu của Vua Duy Tân. Hoàng Trọng Thược viết: Sư bà Diệu Không, con gái thứ của ông Hồ Đắc Trung, thượng thư Bộ Giáo dục triều Duy Tân, lúc còn nhỏ đã được làm quen với vị vua này trong một dịp nghỉ mát ở Cửa Tùng, Quảng Trị. Sư bà đã ghi lại những kỷ niệm của mình về dịp ấy trong tập hồi ký nhan đề là Vua Duy Tân và Gia đình Hồ Đắc Trung chưa xuất bản, mà sư bà đã có nhã ý đưa cho tôi xem. Tôi xin trích ra đây đoạn nói về đời tình cảm của vị thiếu quân ấy để độc giả tường lãm. Sư bà viết: Tôi được biết Vua Duy Tân năm tôi lên 10 tuổi. Mùa hè năm 1914, Vua Duy Tân ra nghỉ mát ở Cửa Tùng, Quảng Trị. Ngài xuống chỉ cho thân sinh tôi là Hồ Đắc Trung theo hầu. Nhà vua lúc đó lối 15 tuổi, muốn có bạn chơi cùng lứa nên truyền thân sinh tôi dẫn thêm anh chị em chúng tôi. Anh hai tôi 15 và 16 tuổi, học sinh trường Anpe Sarot, Hà Nội. Chị tôi 13 tuổi, tôi 10 tuổi, cùng đi theo cho có bạn. Mỗi buổi sáng mặt trời vừa mọc, ngài cho đòi đám trẻ đến để cùng đi ra biển bơi lội. Thân sinh tôi căn dặn chúng tôi phải giữ lễ vua tôi, không được tự do cười nói như đối với người thường. Nhưng nhà vua lại rất dung dị, gọi các anh tôi bằng anh, gọi tôi bằng em. Duy ngài ít nói chuyện với chị tôi vì mắc cỡ. Mỗi khi vui đùa cùng hai anh tôi và tôi ở những trò chơi con nít, vua chỉ nhìn chị tôi mà không mời chơi. Khi nào ngài cũng tỏ ra vui vẻ, song vẫn nghiêm trang. Chúng tôi rất mến ngài, nhưng vẫn không dám cười đùa nhiều, sợ thân sinh chúng tôi của. Tôi còn nhớ một hôm chơi bắt còng, con dã tràng, ở bãi biển. Ai bắt được nhiều sẽ được thưởng. Ngài bắt được con nào thì thả con nấy. Chúng tôi lấy làm lạ, ngài bảo: Bắt chúng lên cạn, chúng sẽ chết, chi bằng thả cho chúng được tự do bơi lội, ta nhìn xem cũng vui rồi. Thế là chúng tôi cũng đua nhau mà thả hết. Ngài lấy làm thích chí. Khi thấy mấy con còng lội tung tăng, ngài nói với hai anh tôi: Ai bỏ tù chúng ta, chắc chúng ta sẽ khổ sở, vì khi mất tự do là mất tất cả. Nói vậy rồi, ngài thở dài kém vui. Những lúc ấy, chúng tôi thấy kính trọng ngài và để ngài trầm ngâm trong suy tư, tự thấy mình cách quá xa ngài, như đứa con nít cách xa người lớn. Sau những phút ấy, ngài lại hồn nhiên như tuổi trẻ chúng tôi và lại vui đùa như cũ. Những buổi học với ông phụ đạo Oroso, có hai anh tôi cùng dự thính. Ngài học rất giỏi, nhất là hai môn triết học và toán học. Ông Oroso cho hai anh tôi biết là nhiều khi ngài hỏi ông ta những câu, ông ta phải hẹn xem lại sách mới dám trả lời. Về nho học, có cụ Mai Khắc Đôn làm phụ đạo, là một bậc thâm nho. Cụ cũng như ông thầy Pháp, nhiều khi không sao trả lời được những câu hỏi hóc búa của người học trò. Những buổi học nho như thế này, thầy tôi có dự thính và thầy tôi cũng khen ngài là bậc anh tài, nhớ dai và rất có thứ tự. Tánh ngài điềm đạm và suy tư chín chắn. Mỗi khi phê một chiếu gì ban cho quốc dân, ngài thường hỏi thầy tôi: Thầy nghĩ sao về người Pháp đô hộ ta? Thầy tôi đáp: Chúng ta bị trị còn biết nói gì nữa. Xin Hoàng thượng thận trọng, cố gắng học hành, đường còn dài, còn nhiều vận hội mới. Ngài tỏ ý tán thành và bỏ qua câu chuyện. Mùa hè gần mãn, vua tôi bịn rịn lúc chia tay, chị tôi ứa lệ nhìn ngài. Ngài bảo nhỏ tôi: Dỗ chị đi em, rồi sang năm chúng ta sẽ gặp lại nhau. Năm sau gần đến hè, Chị tôi xin đi theo chúng tôi ra cửa Tùng. Thân sinh tôi bảo, con đã lớn rồi, phải ở nhà với mẹ, không được đi nữa. Thế là chị tôi phải ở nhà, khóc sưng cả mắt. Khi ra đến cửa Tùng, gặp lại chúng tôi, ngài hỏi, sao thiếu mất một người? Tôi tâu, mẹ chúng tôi bắt chị tôi ở nhà, chị ấy khóc quá. Ngài nói, thật là tội nghiệp cho chị ấy quá. Mãn hè một tháng, một hôm, có người thị vệ đến xin ảnh chị tôi đem vào nội cho hai ngài Thái hậu xem mặt. Một tuần sau, hai ngài cho đòi thầy mẹ tôi vào chầu và sau đó, tôi thấy kiệu vua đệ ra nhà tôi một đôi bông tai và một đôi vòng vàng cho chị tôi. Thầy mẹ tôi quỳ lễ bái lãnh. Đó là lễ hỏi của vua dành cho chị tôi. Chị tôi cũng ra lạy tạ ân vua hạ cố. Vào khoảng tháng 12 năm 1915, một hôm thầy tôi ở triều về gọi mẹ tôi vào buồng nói rất khẽ và nghe tiếng ngập ngừng như đè nén hơi thở để khỏi bật ra tiếng khóc. Năm ấy tôi đã 12 tuổi mà cũng đã tinh ý, giả bộ xô cửa bước vào tự nhiên, thấy mẹ tôi mắt đỏ hoe và bảo tôi ra gọi chị tôi vào. Trông thấy chị tôi, thân sinh tôi nói, con vào lấy đôi vòng và đôi bông tai ra đây để mẹ con đem vào nội dâng lại cho vua vì ngài ngự muốn tử hôn, mặc dù chỉ còn 2 tháng nữa là đem con vô nội. Chị tôi nghe nói điếng cả người, tưởng như trời sập cũng không bằng. Lâu lắm mới chạy đi lấy đồ vàng đưa cho tôi đem vào, chứ không vô phòng thân sinh tôi nữa. Thân sinh tôi nói là ngài ngự có ban rằng, thầy hãy an ủi con gái của thầy và gả ngay cho người khác, đừng để cô ấy buồn tội nghiệp. Thầy nên hiểu, vì tôi thương cả gia đình thầy nên mới phải từ hôn với người mà ta mến từ 2 năm nay. Thân sinh tôi nói thêm rằng, ngài ngự bảo phải đưa ngay vào nội một thiếu nữ khác mà tôi phải chọn lấy. Bà xem ai đáng giới thiệu không? Mẹ tôi đáp, có cô con gái ông phụ đạo Mai Khắc Đôn, tuy không đẹp lắm, song có đức hạnh. Ông vào tâu xem. Một tuần lễ sau, lễ hỏi nhà vua lại đem đến nhà ông phụ đạo họ Mai, mà ông này cũng là cháu rể của thầy tôi. Vì mẹ bà Duy Tân, bà phụ đạo, gọi cậu tôi bằng cậu cô lại. Còn bà ngoại bà ta, thầy tôi gọi là chị, nên bà gọi chúng tôi bằng gì? Hôm nay nhắc lại chuyện xưa, tôi còn nhớ rõ nét mặt ngài ngự. Sao mà dễ mến thế? Hèn nào chị tôi khóc mãi cho đến ngày sắp gả cho bác sĩ Ưng Hoát mà vẫn buồn vơ buồn vẩn. Nhất là khi hay tin ngài bị bắt. Chị tôi càng khóc ngất vì biết ngài quá thương cả gia đình tôi mà cả thầy mẹ tôi, các anh tôi và tôi đều khóc thầm, không dám để cho ai thấy mình khóc. Nay nhắc lại tôi còn ứa nước mắt mà cảm đội ơn ngài, vì đại nghĩa mà hy sinh tất cả hạnh phúc riêng mình để lo cho toàn dân. Tám nhỏ. Lệnh vua Duy Tân cấp cho Trần Quang Trứ đêm ngày 3 tháng 5 năm 1916. Tổng hành dinh ngày 3 tháng 4 âm lịch. Chấm Duy Tân, Hoàng đế An Nam, lệnh cho thông phán Lê Trữ đến gặp người mang lệnh này đúng giờ. Việc ông ta đến tổng hành dinh có tầm quan trọng lớn về mặt chiến lược và mạng sống của vua tùy thuộc vào sự nhanh chóng của ông ta. Do đó ta sẽ... Người thư ký, thông ngôn. Lưu ý, bản này tự tay vua Duy Tân viết bằng tiếng Pháp, chỉ còn một nửa tờ giấy ta, nửa kia bị rách và không tìm thấy lại được. Sao y bản chính, ký thay chánh văn phòng, Sony, tài liệu số 36, hồ sơ 65530. Nhận xét, đây là một tài liệu rất khó hiểu trong hồ sơ vua Duy Tân. Căn cứ vào hoàn cảnh mà vua Duy Tân viết tờ lệnh này thì chỉ có thể suy đoán là vua viết khi đã xuất cung, đã dừng lại ở một địa điểm gọi là Đại Bản Doanh của cuộc khởi nghĩa. Như vậy, thời gian chỉ có thể là sau 9 giờ tối ngày 3 tháng 5 năm 1916 đến trước 11 giờ đêm, là lúc nhà vua xuất cung đi thuyền cùng Trần Cao Vân và đoàn tùy tùng. đến dừng lại trên sông Đào Lợi Nông ở khoảng bến đò trước Phú Cam. Vì theo Trần Cao Vân và các thị vệ, tùy tùng thuật lại, đúng lúc nhà vua đã dừng ở bến Phú Cam khá lâu. Ở đây nhà vua đã tiếp chuyện nhiều người, trong đó có tên thông phán Trần Quang Trứ. Nhưng trong tài liệu này thì lại ghi thông phán Lê Trữ, nguyên văn chữ của vua ghi, được tài liệu lưu trữ ghi lại đúng như thế. Chỉ có thể đoán là nhà vua ghi sai tên và họ của Trần Quang Trứ. Trong bản báo cáo của Trần Quang Trứ thuật lại việc y gặp vua tối ngày 3 tháng 5 năm 1916, Trứ cũng nói rõ là lúc gặp vua ở bến đò Phú Cam cũng đã hơn 10 giờ đêm. Còn về việc sao có tờ lệnh này thì cũng chỉ có thể phỏng đoán. Đó có thể là nhà vua đã cấp cho Trần Quang Trứ tờ lệnh này. Sau khi tên Trứ đã trò chuyện với nhà vua, hắn đã khéo léo lừa dối vua và các thủ lĩnh khởi nghĩa với việc hứa sẽ hợp tác tận tụy trung thành, sẽ vận động số lính chiến trong tiểu đoàn phản chiến, cướp súng ống để giao nộp cho phe khởi nghĩa. Vì tin vào lời tuyên thệ trung thành của hắn, nhà vua đã khen ngợi, dặn dò hắn đúng giờ có pháo lệnh thì đến tập trung ở gần Hoàng Thành để gia nhập quân khởi nghĩa. Có lẽ vì thế mà nhà vua đã viết tờ lệnh này cho tên Trứ mang theo trong người để có thể dễ dàng đến với quân khởi nghĩa.